Kính thưa Hội Thánh, trước hết tôi xin có lời cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng cảm ơn Mục sư quản nhiệm Hội Thánh đã cho phép tôi sáng hôm nay được thăm Hội Thánh và cũng có lời để chia sẻ lời của Chúa cho Hội Thánh. Và trước tiên thì chúng tôi thấy Hội Thánh thì thật được phước quá. Hội Thánh giống như một cái vườn cây, mà Kinh Thánh nói là trong đó cái vườn cây thì có những cây cổ thụ, rồi có những cây non. Và cây cổ thụ đó là thấy quý ông bà cao niên lớn tuổi nhiều. Cây cổ thụ có nhiều cái tàn cây lớn mạnh to để che chở những cái cây nhỏ, cây con khi sóng gió, khi nắng, khi mưa. Cảm tạ ơn Chúa. Trong Hội Thánh đó là sức mạnh, Hội Thánh đó là một thánh phát triển. Chúng tôi cảm ơn Chúa và thấy Hội Thánh đây, chúng tôi mừng cảm ơn Chúa. Để xin phép mục sư cho tôi giảng thì được bao nhiêu phút ạ? Dạ bao nhiêu? Dạ 20 phút. Dạ. Cảm ơn Chúa 20 phút. Nói, dạ. Nói mấy ông già thì nói dài, nói dài, nói dài. Và sáng hôm nay thật sự thì tôi nói dài đó. Vì Kinh Thánh nói từ sáng thế ký cho tới khởi quyền. Vì cái đề tài là chiên con của Đức Chúa Trời. Chiên con của ai? Không phải là của một tư gia, không phải một cái nhà nào đó. Nhưng mà chiên con của Đức Chúa Trời. Và chiên con đó là ai? Thật sự chiên con thì chúng ta thấy rồi. Khi tôi hầu việc Chúa cho người Champa là người Chàm ở Ninh Thuận thì có nhiều người Ấn Độ họ nuôi những bầy chiên. Và trong đó có thấy chiên lớn có, chiên nhỏ có và cũng có những cái con dê. Và chiên con thì hiền lành. Nó ám chỉ về trước hết là con người của chúng ta là những con chiên. Và chẳng những con người mà Chúa Giê-xu cũng là con chiên. Theo trong tiên tri Ê-sai nói đó. Rồi thì cảm ơn Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chiên con đó chỉ có sứ đồ Giăng, thì 4 sách Tin Lành đều có chép về Chúa Giê-xu, về Giăng Bát Tít. Nhưng mà chỉ có Tin Lành Giăng thì giới thiệu một cách rất là rõ ràng. Khi môn đồ của Giăng Bát Tít đến với Giăng Bát Tít thì thấy Đức Chúa Giê-xu đến thì ông giới thiệu liền: đây này, kia là Chúa Giê-xu, kia chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đến thế gian để cắt tội lỗi của thế gian đi. Chiên con của Đức Chúa Trời từ thời cựu ước bày tỏ cho chúng ta qua hình bóng của Chúa Giê-xu. Ở Khải Huyền đoạn 13 câu 8 đó thì nói rằng hết thảy những người ở trên thế gian đều thờ lại hình tượng. Và chỉ có một số người trong sách sự sống mở ra thì có số người mà được ghi tên trong sách sự sống, là ghi tên trong sách sự sống đó, là ghi tên trong đó được biết rằng chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Kính thưa quý vị tất cả chúng ta, chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Thì trong sáng thế ký đoạn 3 câu 21 thì không có nói chuyện con. Khi tổ phụ loài người chúng ta đã đang phải và phạm tội, sắp bị đuổi ra khỏi vườn, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng câu mốt rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy cái da con thú thôi, không biết con thú nào. Nhưng mà nhờ sách Khải Huyền cho chúng ta được biết đó là chiên con bị giết từ buổi sáng thế, sắp bị đuổi vì cớ không vân phục lời Đức Chúa Trời mà phạm tội thì Đức Chúa Trời phải trừng phạt thôi, bị đuổi. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta sự yêu thương lạ lùng lắm, sự nhân từ lạ lùng lắm. Trong Kinh Thánh Thi Thiên 136 mà có 26 câu thôi, mà 26 câu đó đều nói về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Nhân từ do cái tình yêu thương mà ra. Mà 26 câu thì luôn luôn nói về cảm tạ, về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va vẫn còn cho đến đời đời. Cảm tạ ơn Chúa, sắp bị đuổi rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời thương quá, lõa lồ xấu hổ thương quá. Bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời phải giết con chiên, lấy cái da thú đó mai áo dài, áo dài tử tế thường sọc áo dài, rồi mặc cho nước, mặc cho Adam và Eva. Cảm tạ ơn Chúa, chiên con của Đức Chúa Trời bị giết từ buổi sáng thế. Đó là từ thời ban đầu chưa có luật pháp, chưa có luật pháp, mà chiên con thật sự là của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời, hay là chính Đức Chúa Giê-xu. Chẳng những Ngài trở thành con chiên mà Ngài là chủ chăn. Cho nên trong Tin Lành Giăng đoạn 10 cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói rằng: ta là cửa của chiên, ta là đấng chiên hiền lành, chiên phải nghe tiếng của chủ chăn. Chúng ta là con cái của Chúa, ông bà anh chị em và tôi là con chiên, là con cái của Chúa, nghe lời Chúa, cảm tạ ơn Ngài. Tôi nói một cách mau chóng nữa, cảm ơn Chúa. Chúng ta ở trong cái tuần lễ của tháng 4 thì tuần lễ thương khó chắc nói về huyết của Chúa Giê-xu. Sáng hôm nay chúng ta dự thực thánh, những bài hát chúng ta cảm động quá, nói về huyết của Chúa Giê-xu. Thì cái bài tôi trình bày với quý ông bà hôm nay chuyển qua nói về huyết của Chúa Giê-xu nhiều. Cái chiên con bị giết thì tức là huyết phải đổ ra mà thôi. Mà trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ thì có nói rằng trong tất cả luật pháp đời này mọi vật đều nhờ huyết mà được rửa sạch. Mà nếu không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Như vậy thì mục đích chiên con bị giết từ buổi sáng thế cho Adam và Eva là Đức Chúa Trời tha thứ tội. Đức Chúa Trời tha thứ tội. Nhưng mà khi bị đuổi ra khỏi vườn, chúng ta nhớ chiên con bị giết này, cái thời kỳ buổi ban đầu là buổi sáng thế đó, thì chỉ tại vườn Ê-đen chỉ cho có một gia đình thôi, chỉ có hai người thôi, chỉ có hai người thôi. Rồi sau đó ra khỏi vườn Ê-đen thì có con cái. Mà chắc rằng ông Adam và bà Eva hối tiếc, bởi vì hai con cái của mình là Cain, Abel. Ông bà chắc là dạy cho con của mình, con của mình nó mới hỏi chứ, cái áo này ở đâu, cái áo này ở đâu, thì ông bà phải nói thôi. Ông bà phải nói thôi, cái nguyên do như vậy. Nhưng mà hai đứa con tệ quá là anh Cain nè, anh theo ý riêng của mình, dân của theo ý riêng, dân của lễ theo ý riêng. Mà cái anh Abel là em nè, dân con chiên. Đẹp lòng Đức Chúa Trời là chắc chắn như vậy, chắc chắn như vậy. Vậy anh giết em, ghen tức, ghen tức. Thì em tại sao mà dân của lễ được Chúa nhậm lời? Đó là nghe lời của Chúa, nghe lời của Chúa và cũng nghe lời cha mẹ nữa. Có nhiều con cái cũng không nghe lời cha mẹ trong vòng gia đình đó, cha mẹ có nhiều con thì có những đứa con cũng không nghe lời cha mẹ. Thì nhớ con cái, các anh chị em còn cha mẹ thì phải vâng lời cha mẹ của mình. Trong lời Kinh Thánh phán dạy là sự kính sợ Đức Giê-hô-va, sự vâng lời Đức Giê-hô-va là có phước vô cùng. Sau đó chúng ta thấy bà Eva trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 4 phải nói rằng: nhờ ơn Chúa tôi sanh được thêm một đứa nữa là Sem. Bắt đầu cái dòng dõi Sem ra từ Nô-ê, ra từ Abraham, vâng. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Đức Chúa Trời dùng những con người biết vâng phục Đức Chúa Trời. Lấy đó mà chúng ta là những bậc phụ huynh dạy cho con cái của mình. Cảm ơn Chúa trong đường lối của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không phải dâng cái của lễ nữa, nhưng mà Chúa nói sự thờ phượng Chúa đó, lấy cái lòng thờ kính Chúa, sự thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẽ thật thờ phượng Chúa. Cảm tạ ơn Ngài. Và chúng tôi vui mừng thấy hội thánh của Chúa sáng hôm nay rất là cảm động trong buổi lễ trực thánh này. Hết thảy chúng ta đều hướng về Chúa, vì Chúa Giê-xu đã rằng tuyên bố rằng: đây Khi mà chúng ta dự tiệc thánh, nước chỉ về huyết của Chúa Giêsu. Này là giao ước mới trong huyết ta. Giao ước mới trong huyết ta. Khi các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Nhớ đến gì? Nhớ đến sự đau thương, sự đau khổ của Chúa Giêsu chịu chết, huyết Ngài đổ ra vì tội chúng ta. Rồi, qua cái phần thứ hai thì chiên con bị giết ở đâu? Không phải vườn Ê-đen nữa, mà không phải cho một người nữa, cho hai người nữa, không phải cho một gia đình nữa, mà cho nhiều gia đình. Mà tại đâu? Tại xứ Ai Cập. Xứ Ai Cập chỉ bán về tội lỗi, về thế gian, mà chiên con bị giết. Cái mùi tai vạ rất hay. Quý ông bà anh chị em nhớ mùi tai vạ không? Thử nhớ đi. Trước là gì? Nước sông hầu thối, rồi xem nữa. Ếch nhái, mũi, mùi ruồi mồng, rồi qua này nữa, ghẻ chóc, mưa đá, tối tăm, chiên đầu lòng bị giết. Mười cái tai vạ từ xưa chúng tôi, Đức Chúa Trời hành phạt cho chúng tôi. Nhưng mà mười cái tai vạ đó là ơn phước của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Chiên con bị giết trong thời kỳ thứ hai này cho một quốc gia, cho một dân tộc, dân Israel. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng vì có ban đầu á, thì gia đình của Gia-cốp xuống trú ngụ tại xứ Ai Cập là do Giô-sép xuống trước đó. Được chưa? Họ bỏ xứ Canaan, họ đi xuống nhờ cậy lương thực xứ Ai Cập rồi ở đó. Rồi Kinh Thánh nói rằng giống như là họ bị nô lệ vậy đó. Rồi Kinh Thánh nói rằng họ kiều ngộ kiều ngộ, nhưng mà thật sự là nô lệ. Vì họ Pharaoh lúc bây giờ, thời buổi của Joseph đó, họ ngược đãi, họ đàn áp, họ tìm cớ gì để giết tuyệt diệt người con trai của Israel. Nhưng mà Đức Chúa Trời có phương pháp để kêu gọi, để lựa chọn Moses, để hướng dẫn một lãnh tụ dân Israel. Và chúng ta thấy những nghiên cứu này thật là hay. Và ở trong phục truyền luật lệ ký đó, đồng 12, 13 cho chúng ta thấy. Câu đồng 12, câu 31, 31, 34. Dân Israel kiều ngụ 430 năm tại đó. Mà khi mãn 430 năm tại đó, thì theo cái lịch sử của nghiên cứu của niên hiệu đó, thì vào khoảng 1140 năm, nhưng hiệu lúc bây giờ đó, mà dân Israel thì làm phu tù, là kiều ngụ tại đó là 430 năm. Như vậy có thể đây là gì? Đây là Đức Chúa Trời ban cho dân Israel, mở đường cho dân Israel thành một quốc gia. Và Kinh Thánh nói rõ trong những câu đó, nói rằng trong ngày đó thì quân đội của dân Israel ra khỏi, Đức Chúa Trời đem cái quân đội của Israel, làm sao mà quân đội, họ xuống xứ Ai Cập có 70 người thôi, mà khi họ sắp ra là khoảng 2 triệu người, mà họ có học gì du kích quân sự đâu, có trường quân sự đâu. Mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đem dân Israel là các quân đội. Mà nói các quân đội thì có nhiều binh chủng phải không? Rõ ràng như vậy. Rồi quý vị đi trong quân đội, quý vị biết có nhiều binh chủng, mà Chúa nói các quân đội của Israel. Cái tai vạ thứ 10 chuyên con bị giết này, nhiều con chiên bị giết, không phải một con, không phải một gia đình, mà nhiều con chiên bị giết. Và Kinh Thánh nói rõ rằng ngày đêm 14 tháng giêng của cái tháng đó, tức là mãn cái năm 1440 năm, tức là tháng giêng, tháng giêng 14 rằm tháng giêng, tức là tháng giêng năm 1441, tháng giêng năm đó, thì đó là Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se, bảo những nhà Israel phải giết con chiên, phải giết con chiên, mỗi người phải giết con chiên trong cái đêm 14 đó, giết quyết con chiên voi trên ngoài cửa. Và Kinh Thánh nói rằng trong đêm đó Đức Chúa Trời đi ngang qua, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua mà thấy nhà nào có huyết voi trên ngoài cửa thì vượt qua. Con trai đầu lòng của họ không bị giết. Mà nhà nào mà không có huyết á thì con trai đầu lòng bị giết. Mà dân ấy giúp tôi đâu có chuyện đó. Thành ra từ con thái tử cho đến con đầu lòng, những người dân cho đến con súc vật, những con đầu lòng bị giết chết hết. Như vậy thì đúng rồi, những con đầu lòng của Israel không bị giết. Mà kính thích là ngài chuộc á, mua chuộc những con trai của Israel không bị giết. Lạ không? Là người Việt Nam chúng ta có ảnh hưởng nhiều đó quý vị. Chúng ta thấy rằng là người Việt Nam từ Bắc cho tới Nam cho tới Trung thì để con trai đầu lòng đâu có nói con một đâu, nhưng mà nói con thứ hai kịp con thứ hai không à. Để con đầu lòng à, kiêng vậy đó, sợ vậy đó. Cảm tạ chỉ với con một của Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Cái việc mà chiên con bị giết huyết vôi trên ngoài cửa đó cũng ám chỉ về Chúa Giê-xu, huyết Chúa Giê-xu chịu chết và treo trên thập tự giá. Và rõ ràng nhất là Chúa nói về Môi-se đó, khi mà dân Israel phạm tội thì con rắn lửa cắn, rồi Môi-se cầu nguyện Chúa biểu Môi-se làm cái sào đi, làm con rắn bằng đồng treo lên, dân chúng hướng về cái con rắn bằng đồng và thập tự giá thì được sạch, được chữa lành. Thì nói về huyết của Chúa Giê-xu, không có huyết thì không có sự tha thứ. Cảm tạ ơn Chúa. Có thể nói rằng cái đêm 14 tháng Giêng năm 1441 này là giành độc lập, phải không? Nền độc lập đã mở cho một cái cánh cửa là quốc gia của Israel. Lạ lùng lắm, chúng ta thấy cái Israel này đó không phải bắt đầu từ đó, mà bắt đầu từ Gia-cốp. Và cái đêm đó vật lộn với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời hiện ra với cái thiên sứ thôi, nhưng mà đó là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời hiện ra bằng nhiều cách. Thì trong khi vật lộn đó, thì thiên sứ mới hỏi người là tên chi. Thì ông Gia-cốp mạnh lắm à, thắng á. Ông nói thưa Chúa, tôi là Gia-cốp. Thiên sứ nói là người không phải là Gia-cốp nữa mà Israel. Israel có nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Có ai mà gan như vậy không? Vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Gia-cốp sinh ra 12 đứa con trai: Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Joseph và Benjamin. 12 con trai trở thành một quốc gia. Mà những người đó đang bị nô lệ tại sao chúng ta đâu có phải thành một quốc gia. Nhưng mà cái tên của quốc gia đó đã được trước rồi. Ôi, Đức Chúa Trời sắp đặt vô cùng lạ lùng quá với ông bà anh chị. Chữ Israel, tôi nói thêm một chút, tôi thấy lạ lùng lắm nha. Israel một dân tộc, nhưng mà cái chữ Jerusalem với thời kỳ David xây cất cái thành Jerusalem là đền thờ Jerusalem đã trước bao nhiêu đời rồi. Nhưng mà lạ lắm nè, Chúa sắp đặt á. Ở trong Kinh Thánh của David nói rằng phước cho người nào, dân tộc nào, nước nào có Giê-hô-va làm Chúa của mình có phước thay. Phải dân tộc Mỹ không? Phải dân tộc Hoa Kỳ không? Cảm tạ ơn Chúa. Khi chúng tôi còn ở Việt Nam đi làm chứng đạo thì người ta luôn luôn nói rằng đạo này đạo của Mỹ mà. Đạo có phải đạo của Mỹ không? Quý ông bà anh chị em hồi trước chưa tin Chúa đó biết á, rồi qua đây thấy đạo của Mỹ đâu? Đạo Đức Chúa Trời. Mà lạ lắm quý ông bà. Viết cái chữ Jerusalem đi. Quý vị viết cái chữ Jerusalem theo tiếng Việt G-E-E hay là chữ G-E thì có chữ O-S-A ở trên giữa đó quý ông bà. Cứ tôi đâu viết ra. Viết rồi. Jerusalem. Qua cái chữ USA ngay chính giữa, bên này cần USA chính giữa. Mà cái nước Mỹ này mới thành lập 246 năm, tức là độc lập năm 1776 á, đó là lễ quốc khánh á, thấy không? Mà trong cái thời kỳ trước Chúa đó, năm 1441 chiên con bị giết rồi, mà quốc gia Israel thành lập có phải là Chúa sắp đặt không? Mà tại sao ông tổng thống Trump này ông nói rằng tuyên bố rằng Jerusalem là thủ đô của Chúa thôi? Chúa sắp đặt chứ vậy. Mà chính là chẳng những ông này nói, nhưng mà Kinh Thánh đã nói rồi, đã nói rồi các bạn. Mà Chúa sắp đặt vô cùng lạ lùng lắm các bạn. Cho nên lời của Chúa thật ứng nghiệm, lời của Chúa trải qua các đời thật ứng nghiệm. Chúng ta cảm ơn Chúa. Khi lập quốc rồi, quý vị đọc ở trong đoạn 13-14 với lời tuyên ngôn độc lập, giống như cái bản tuyên bố độc lập mà Đức Chúa đã bảo Moses phải truyền lại cho dân Israel. Cái quyền lợi của người Israel thế nào, cái quyền lợi của những người nô lệ đi theo, những người ngoại bang đi theo, họ phải làm gì. Trong đó cái bản tuyên ngôn đã có nói, và câu chót của bản tuyên ngôn, cái luật lệ này, tức là cái lễ vượt qua này, bởi vì thiên sứ vượt qua, lễ vượt qua này tức là lễ quốc khánh đó. Thấy không? Này, cái câu chót này ngươi phải ghi trong trán này. Ghi trong trán, trong đầu này. Trải qua các đời, trải qua các đời, trong những ngày đó, trong tháng đó, là phải nhớ kỷ niệm Israel ra khỏi chư Ai Cập, là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây có phải quốc khánh không? Nếu quốc khánh này tuyên bố rõ ràng trong suốt Ai Cập ký đoạn 12, đoạn 13, quý vị và kỹ. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh nói rõ ràng, nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình là làm Chúa của mình có phước thay thật, đất nước Hoa Kỳ này có Chúa, có Chúa phước thay. Nhưng mà có cái là quá tự do, thì tự do đem các nước Á Châu vô. Ngày hôm nay ta thấy chùa nhiều, chứ hồi trước đâu có chùa. Có người, các người nói rằng thôi cũng vui, cái tiếng Việt Nam cũng hay, cái dấu sắc giới quyền cũng hay. Chùa thì do có giới quyền phải đi xuống, mà Chúa thì có giới sắc phải đi lên. Mà trong con cái đường cứu rỗi của Chúa thì có hai đường mà thôi, một đường thì xuống địa ngục, một đường đi xuống địa ngục, một đường thì lên trên trời. Chúa thì lên trời, còn chùa thì cảm ơn Chúa vô cùng. Thì qua cái lập quốc rồi, phải lập hiến, phải có hiến pháp. Thì qua các đoạn sau đó, nói cách 2 tháng sau, tức là tháng Giêng và tháng 2, thì qua tháng 3, cũng ngày 11 tháng Giêng, tháng 3 năm đó, tức là năm 1441 đó, dân Israel đi ở trên đồng vắng. Đức Chúa Trời kêu gọi Moses lên núi Sinai, núi cao, ban luật pháp. Tại sao không ban luật pháp với đồng bằng này, mà lên trên núi cao qua sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Chúng ta thấy rằng luật pháp của Đức Chúa Trời quan trọng vô cùng. 10 điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời trong suốt Ê Giúp Tô Ký đoạn 20, quý vị còn nhớ không? Trước mặt ta, người chớ có các thần khác, người chớ thờ lại các hình tượng đó. Ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy các tôn giáo khác thờ lại hình tượng, rồi quỳ lại hình tượng. Làm theo luật pháp. Có làm theo cái điều răn của Chúa không? Không có. Rồi điều răn thứ hai là gì? Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà làm trời. Vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm trời. Điều răn thứ ba gì nữa? Điều răn thứ tư gì nữa? Rồi chúng ta lượt thôi. Điều răn thứ tư nè. Hãy nhớ ngày nghỉ rằng là ngày sanh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thấy quý ông bà anh chị em này đây, lớn nhỏ, quý vị cao tuổi, quý vị mục sư, quý vị niên trưởng, các em nhỏ thiếu niên nhi đồng, nhớ ngày nghỉ đang làm đây ngày thánh. Ngày nay là ngày thánh, cái thánh nhật. Ở nước cộng sản đây đâu có tin Chúa đâu, vô thần mà họ cũng nghĩ ngày Chúa nhật lạ không. Chúa nhật là gì? Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày của Chúa, ngày Chúa sống lại. Chúng ta cảm ơn. Có cái lễ nào trong đạo nào mà nói rằng trong một năm thì có 52 cái lễ, rồi 52 cái lễ của Chúa, ngày Chủ nhật mà Chúa sống lại? Không có, chắc không có. Thế gian không có. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Rồi thì chúng ta cũng thấy nữa, trên núi Sinai này, Chúa ban 10 luật pháp. Mà chẳng những 10 luật pháp cho dân Israel, mà có các luật lệ khác nữa. luật lệ trộm cướp này, luật lệ hôn nhân gia đình, luật lệ gì gì vân vân. Nhưng mà đặc biệt có cái luật lệ nữa là xây dựng đền tạm và lập chức tế lễ. Lập chức tế lễ là A-rôn, là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên, rồi các con các cái cha truyền con nói đó, cứ vậy thôi. Nhưng mà trong thách khởi thị á, thì nói cho Hebrew đoạn 6 đoạn 7 nói cho chúng ta biết về cái nguyên do nào mà phải có cái thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Giêsu Christ, nguyên do nào mà các con chiên của thời kỳ của ước bị giết rất nhiều, các thầy tế lễ cũng phạm tội, từ cha đến con đi phạm tội, đó là thời kỳ của ước. Cho nên qua thời kỳ tân ước, chiên con bị giết không phải là con chiên nữa, mà chính Chúa Giêsu, vì tiên tri Ê-sai đã nói rõ trong Ê-sai nguyên đoạn và chiết ra câu thứ 7 thì người bị hiếp đáp, chịu sự khốn khổ, bị bắt đến hàng lầm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Có ai trong chúng ta mà thấy cái con chiên bị dắt đến hàng lầm thịt chưa, bị con chiên bị cắt lông chưa, bị hất lông chưa? Tôi thấy thì tôi ở Phan Rang thì tôi cũng được đi xem những người Ấn Độ, họ có những cái lò mà mổ chiên. Chiên con bị dắt đến hàng lầm thịt khổ quá, bịt cái miệng lại sợ nó kêu, à sợ nó la lên. Mà hơn nữa con chiên thì hiền lành, nó phải la hiền lành chứ đứng trước cái bị giết nó phải kêu, nhưng bịt lại. Rồi hất lông, những con chiên con ngoan ngoãn nó tưởng là vui, dắt nó đi nó tưởng là vui, nhưng mà nó sớt. Rồi còn mổ da nó nữa, để lấy mà làm những dài dép coi mà bị sắt gì đó vân vân, đủ thứ hết. Quý ông bà anh chị mà không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Chiên con bị giết trong cái thời kỳ ân điển là thời kỳ tân ước, năm 34 sau Chúa, sau công nguyên, tức là Chúa Giêsu. Bốn sách Tin Lành Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng đều chép về sự chết của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà có Tin Lành Giăng, ông Giăng nói rõ trong đoạn 19 đó, câu 17 đến câu 17. Có một tên lính lấy giáo, Chúa Giêsu đang bị treo trên thập tự giá mà chưa chết. Tên lính đó muốn cho mau chết đó, lấy cái giáo đâm vào hông, cái xương, xương của Chúa Giêsu kinh thánh rồi. Tức thì máu và nước chảy ra. Quý ông bà anh chị mà con chiên bị giết, máu đổ ra, không phải tại vườn Ê-đen nữa, cũng phải không phải tại Ai Cập nữa, ngay tại chính quê hương của Chúa Giêsu, từ thành Jerusalem cho đến đồi Gô-hô-tha, máu và nước chảy ra. Quý vị xem những cái phim mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, người ta đau đớn, người ta giết đau đớn, những roi sắt người ta máu. Chúa Giêsu vác cái thập tự giá không nổi, có người phải vác thế, đau khổ quá. Chúa chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh, Chúa sống lại theo lời kinh thánh. Cảm ơn Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời hiện thân là một con người, và Đấng Mêsi là Đức Chúa Giêsu Christ để cứu chuộc nhân loại qua huyết báo của Ngài. Chỉ có huyết mới tha thứ mà thôi. Nhưng không phải tha thứ cho một người, một gia đình, không phải tha thứ cho một dân tộc, tha thứ cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi tiếng nói là người chúng ta. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cho nên huyết quan trọng, không có đổ huyết không có sự tha thứ. Kinh Thánh ở trong gian thứ nhất đoạn 1 của bà ấy. Chúng ta cảm ơn Chúa, huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Đức Chúa Giêsu trong đi trong sự sáng, thì chúng ta được giao thông cùng nhau. Có nghĩa là anh em chúng ta trong hội thánh được giao thông với nhau, mọi người hiệp lại, giao thông như một cái dòng suối, dòng huyết được tuôn chảy. Và giao thông với nhau cũng có ý nghĩa được giao thông với chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài đã lấy huyết của Ngài tha tội cho tôi và ông bà anh chị em rồi. Có người hỏi, tha tội bao nhiêu? Tha tội nhiều lắm, tất cả tội lỗi. Ê-sai đoạn 1 câu 18: dầu tội các ngươi như hồng đều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Ôi cảm tạ ơn Chúa, tất cả tội lỗi đều giao phó cho Chúa, đều Chúa mang hết tại thập tự giá. Cảm tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng tôi cùng với quý vị công niên học bài học quyền năng Chúa Giêsu chữa lành cho người con gái của người đồng bà bị quỷ ám. Cảm ơn Chúa. Mục đích Chúa Giêsu, Ngài nói rằng Ngài đến thế gian, trong Mát đồng một có nói Chúa bảo các con đồ ta hãy đi đi, đi từ làng này qua làng kia mà giảng tin lành ở đó. Cốt tại việc đó mà ta đến thế gian, cốt tại việc giảng tin lành mà đến thế gian. Ngài đến thế gian, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta là những người được cứu rồi, chúng ta là những người bởi huyết của Chúa Giêsu tha tội rửa sạch tội lỗi chúng ta rồi. Chúng ta hãy làm chứng đạo, chúng ta hãy rao giảng mệnh lệnh của Chúa giao cho chúng ta rồi. Trong Mát đoạn 16 câu 15: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ôi chúng nó làm sao mà Chúa biểu đi khắp thế gian, ở Việt Nam nếu mà đi cùng. Rõ ràng Chúa cho có cơ hội người Việt Nam qua năm 1975 đi hết thế gian rồi đó quý ông bà chị em. Chỗ nào cũng đi cùng có người Việt Nam giảng tin lành cho thế gian. Chúa sai các tôn tớ của Chúa đi khắp nơi để giảng tin lành. Cảm tạ ơn Chúa. Lời Chúa ứng nghiệm lắm. Có người hỏi quyết sẽ có quyền năng như vậy. Quyết là sự sống. Nếu con người mà quyết đổ ra chết thôi, mà quyết Chúa Giêsu thì làm sao cứu chuộc? Mà làm chứng là quyết Chúa Giêsu là quyết vô tội. Còn quyết của chúng ta là máu, chúng ta là máu có tội. Từ Adam mà cho đến ngày hôm nay mọi người đều đã phạm tội. Còn quyết của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời từ trên trời xuống thế gian trở thành con người đấng vô tội. Cho nên đấng vô tội, quyết vô tội mới có quyền năng để mà tha tội cho chúng ta. Còn quyết của con người, dầu có thánh đi nữa, dầu có giáo hoàng đi nữa, con quyết con người là con người có tội mà thôi, không thể tha tội cho ai được hết trơn. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta có lời kinh thánh là căn bản để đi làm chứng cho tất cả mọi người. Quyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Cảm ơn Chúa. Mọi tội chúng ta là trong đó có tất cả mọi người trong thế gian này, không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt tiếng nói, không phân biệt quốc gia. Cảm tạ ơn Chúa. Quyết trên đời này mà ám chỉ có quyền năng, có hiệu lực. Vua thi lịch sử Việt Nam 13 triệu đại vua chúa của người Việt Nam, từ thời vua Gia Lâm cho đến Bảo Đại, 13 cái đời của vua chúa. Thì vua Duy Tân là đời thứ 11, mà lịch sử nói rằng ông được phong chức lên khoảng 7-8 tuổi mà có lòng yêu nước. Yêu nước lúc bây giờ Pháp cai trị, ông ở ngoài Trung Huế đó, Quảng Bình quản trị đó. Thì nói rằng có cái câu chuyện nói rằng ở miền Trung có nhiều cái cửa biển mà sạch sẽ lắm. Khi vua Duy Tân thì đi tắm biển, khi đi tắm biển thì đi lên hai cái tay vậy là bị cát, bị dính cát. Thì có người lính cận vệ bưng một thau nước lên đây đi tắm rửa tay. Vừa rửa tay rồi vừa hỏi tắm hỏi người tay giờ lấy nước làm sạch, nước giờ lấy cái gì làm sạch. Anh lính ngẩn ngơ không có trả lời được. Hỏi tiếp, ta hỏi người, ta hỏi mi, tay giờ tay bẩn á, tay bẩn lấy nước làm sạch. Còn nước bẩn, nước dơ thì lấy gì? Cũng không hiểu được, người lính không hiểu. Ê, nước bẩn, nước dơ, lấy cái huyết của mi đó, rửa sạch. Ô, người lính quẩn hồn. Nói ra, ông vua này ông chơi chữ ha. Nước rửa tay mà ông nói tới rửa nước quốc gia dân tộc, vì người có yêu nước chống Pháp à. Ồ, quý vị ơi, ở đời này người ta bảo vệ đất nước, người ta hy, có chiến sĩ ra chiến trường hy sinh đỡ máu để bảo vệ cái đất nước đó. Ồ, Đức Chúa Giêsu Christ lấy huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá để bảo vệ thế gian này. Và có những người chưa được dòng huyết rửa sạch. Và chúng ta là con cái của Chúa, được dòng huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi rồi. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta phải đem ơn mà Chúa đã rửa sạch tội lỗi chúng ta cho người khác, chia sẻ với người khác. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay nếu có vị thân hữu nào chưa tiếp nhận Chúa hay là đã tiếp nhận Chúa, tôi tin chắc rằng nếu có vị thân hữu nào đến đây đó, thì quý vị cũng đã tìm hiểu tin lành rồi. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ cứu quý vị. Quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, để lời Chúa được ứng nghiệm trong đời sống của quý vị. Là ai tin Đức Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian là yêu thương quý vị, trong đó có chúng cả thế gian này. Ai tin Chúa Giêsu thì không bị chết nhóc mà được sự sống đời đời. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Amen.